Nếu trong tâm sao xuyến nghĩ chuyện bậy bạ, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, co lưỡi răng kề răng, nhìn thẳng trung tim chân mày, nhất quyết nhìn thẳng trung tim chân mày, bất cứ những màu sắc gì hiện tay mặt tay trái cũng không có theo, vì căn nhà nào cũng có ngũ hành chiếu chạy, chúng ta không theo, chúng ta đi đường trung dung đại đạo, thăng hoa tới ánh sáng thanh nhẹ về sư Phật, không có nghĩ chuyện ở thế gian bùa phép để hại người. Ít nhất từ 5 phút tới 15 phút. Nếu người không có khả năng làm 5 phút, 3 phút, 1 tuần thêm 1 phút thì lần lần cũng đạt tới 15 phút. Tại sao phải bịt như thế này? Là chúng ta đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng. Là quý vị nhắm mắt quen, quý vị không lo cái chuyện ở bên ngoài. Và quý vị đóng lỗ tai quen cũng không lo chuyện ở bên ngoài. Quý vị co lưỡi quen cũng không lo chuyện ở bên ngoài. Mà chỉ lo phát triển sinh lực ở bên trong lên trung tim bồ đạo. Nó mới hòa hợp với sinh lực của càn khôn vũ trụ. Thở thường. Nếu muốn kỹ lưỡng, chúng ta phải mua cái đồng hồ dặn 5 phút ban đầu. Rồi lần lần đi tới 6 phút, 7 phút, 8 phút, 15 phút là quý vị thể sẽ thấy cái xương sống quý vị mát và khỏe. Ban đầu làm thì hai vai hơi mỏi, nhưng mà làm quen rồi hai vai rất mạnh và rất nhẹ nhàng. Cũng do sự tập luyện, do một kỳ công mình làm hằng đêm như vậy. Giờ tí thông khai 11 tới 12 giờ đêm là mình có thể làm. Bộ đầu ổn định thì cơ tạng mới yên. Thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Bên trên mà không có đàng hoàng thì bên dưới thì lộn xộn là vậy. Khi làm phép soi hồn từ 5 phút tới 15 phút là cái mình đã ấm, bắt đầu ấm rồi. Cứ chú ý trung tâm chân mày hay là nghĩ đến trung tim bộ đầu là đủ rồi. Hai đó nó sẽ chung một nhịp thăng hoa. Ý lực đầy đủ, tu bằng trí, bằng ý mới kêu bằng thoát khỏi thân. Chứ không phải xác thoát. Tâm thoát trí ý trọn lành thì hồn mới sức khỏi xác học đạo. Trong tâm không ổn, lo chuyện đời, co lưỡi niệm Phật, cố gắng niệm Phật cho đến hết thời soi hồn mà thôi. Có nước miếng, chúng ta nghiêng phía bên phía trái nuốt thì không có bị sặc. Đây là động tác soi hồn. Rồi tôi sẽ làm tiếp động tác chiếu minh. Hai tay thả lỏng, hai chân cũng thả lỏng, quên tay quên chân. Trung tim chân mày nhớ cái rúng mà thôi. Chỉ cái trung tim chân mày với cái rúng làm việc, không cần nghĩ đến tay chân. Hít vô đầy bụng. Thở ra xẹp bụng. Tính một lần, hít vô đầy bụng, thở ra sạch bụng. Tính hai lần, hít vô đầy bụng, thở ra sạch bụng. Nhưng mà luôn luôn làm sau khi ăn cơm 2 tiếng đồng hồ mới làm được. Tại sao phải hít vô đầy bụng, thở ra xẹp bụng? Để làm gì? Hít vô đầy bụng là chúng ta đem vô dưỡng khí vào nội tạng, đi xuống bộ ruột, chuyển qua máu huyết. Cho nên làm đúng, môi chúng ta đỏ và dưỡng khí trong máu sẽ đầy đủ luôn luôn. làm đúng thì những bệnh tê thấp nhức mỏi, giữ cho đúng luật làm á, thì không bao lâu nó sẽ đi mất ra đường đại tiện và tiểu tiện, mồ hôi. Ở Việt Nam làm có hiệu lực nhất, vì làm như vậy là mồ hôi ra nhiều lắm. Ở đây không có được cơ hội ra mồ hôi, thì nó hơi chậm hơn. 12 lần, rồi đếm tới 11 lần. Rồi cứ hít thở như vậy, đếm tới 10 lần. Cứ giảm lần xuống, tới 9 lần, 8 lần, 7 lần, 6 lần, 5 lần, 4 lần, 3 lần, 2 lần, 1 lần, tới 0. Là có nhiều vị làm tới đó là có một giấc ngủ an lành, thần kinh yên ổn, thần kinh bộ ruột đều được yên ổn, relax, bộ tiêu hóa tốt, thanh nhẹ. Cho nên vì vậy tôi mới làm để cho quý vị rõ, không nên tin chuyện không có, cứ nghĩ thần thánh phù hộ ông tiên ông Phật rồi mà chính mình thì không làm, thành ra đâm ra lười biếng, không phải người tu. Người tu phải khai mở, thanh nhẹ, rộng lớn mới đón nhận được thanh quang từ bi thương yêu của chư Phật. Chư Phật chỉ biết thương yêu, Thượng Đế chỉ biết thương yêu, Tiên chỉ biết thương yêu. Và chính chúng ta không biết thương yêu tâm thân chúng ta không bao giờ có cơ hội đón nhận cái sự thương yêu thanh nhẹ và khai triển tâm thân. Vì vậy, phần tuổi tôi cũng lớn, nhưng mà tôi đích thân làm để tránh cho những người có ý lường gạt, làm đàn anh để hốt của người kế tiếp, nhưng mà lãnh cái khổ tương lai, tội nghiệp cho họ. Cho nên tôi đích thân làm và không muốn họ đi lạc đường. Chính họ cố công tu luyện thì họ sẽ đắc pháp và hỗ trợ cứu biết bao nhiêu người ở tương lai. Tuổi trẻ biết làm những phương pháp như thế này, học hành giỏi, thông minh, hiếu thảo gia đình, tâm thương điều hòa, biết nguyên lý sống chung của nhân loại, hòa hợp với cả không vũ trụ, sức mạnh vô song. Cho nên một điều hữu ích nhất cho nhân loại ở tương lai. Vì vậy, tôi không tiếc công, lúc nào cũng bất vụ lợi, hy sinh, phục vụ những người kế tiếp trong một lòng thành, thực hành tự đắc, để cho quý vị tường làm, tự xét và thực hành, nghiên cứu, đóng góp thêm tốt hơn để giúp đỡ những người kế tiếp. Thành thật cảm ơn quý vị. Rồi, khi mà xả trà chân, chúng ta muốn trà chân thì trà, còn không trà chân thì có thể trà cái này. Lấy cái ngón tay này đó, bóp cái huyệt này 36 lần. Đó, như thế này. Nó cũng là liên hệ máu huyết, căn xe giúp được. Rồi đây, cái tam âm dao ở đây cũng 36 lần. Làm như vậy, nó cũng tốt như trà chân. Nhiều khi như người trà chân xung quanh người ta đang thiền, mình trà nó ồn, mình làm vậy nó bớt ồn hơn và nó nhẹ hơn. Còn phương pháp pháp luân thường chuyển thì phải ý tưởng nguyên khí, chúng ta giáng lâm bằng một nguyên khí trên bộ óc, chúng ta phải nghĩ về nguyên khí và hít vô từ từ, hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, lưng ngồi thẳng, không được quẹo quả, ngồi thẳng lưng, thở ra xẹp hết đáy bụng, từ từ hít vô. Đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. lưng ngồi thẳng, không được quẹo quả, ngồi thẳng lưng. Thở ra xẹp hết đáy bụng. Từ từ hít vô. Đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đạo. Bằng một ý lực giải thoát nguyên khí vô sanh, cứ làm đúng như vậy 6 lần là cơ thể ấm áp hết. Đối với người mới tập không quen bắt ấn tam muội thì để tay như vậy cũng được. Nghiêm chỉnh, kẹp lưng, ngồi thẳng. Người tu lâu, điển xuất bộ đầu, thì tự động tay nơi bắt ấn tam muội, ngồi như thế này, thì cái vòng điển nó chạy rất nhanh. Hít vô cũng vậy, cũng đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Thở ra, xẹp bụng. Co lưỡi răng kề răng. Y ngó thẳng, không ngó quanh quẹo. Nếu trong tâm có gì phức tạp lo âu, chỉ lo niệm Phật mà thôi. Nếu lo một sự việc gì thì nó sẽ đẻ ra nhiều sự việc trong óc, làm cho tâm thân nặng trược, khó thiền và khó giải. Ăn rau với cơm làm pháp này rất khỏe. Rồi đến lúc thiền định là chúng ta cứ ngồi yên, cũng ngó thẳng như vậy, co lưỡi răng gà răng. Nếu có động loạn, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật và dỗ ngủ được càng tốt. Mỗi đêm quý vị thiền được 1 giờ đồng hồ, ngồi thiền định như vậy sau khi làm pháp luân, thì sự thông minh sẽ bộc phát và ổn định tình thế. Nội khoa tâm lý sẽ thay đổi tốt đẹp. Giờ phút tham thiền là trọn lành, tự do, lui về thanh tịnh, không nhận bất cứ những sự động loạn nào đem vào óc, tranh chấp lý luận, chỉ biết niệm Phật mà thôi. Sau giờ thiền định, đến lúc xả thiền, hai chay phải cọ sát cho có điện năng rồi mới gỡ lại bộ đạo cho nó vào thân, đi từ trên khối hốc xuống, rồi bóp tay 3 lần, mỗi bên 3 lần, cho nó dịu trở lại. Từ tay chân cũng vậy, 3 lần. Hay là chân trà chân 50 lần cũng được, bằng không thì chúng ta có thể làm như vậy. 36 lần, cái khối thần kinh ở đây, nó được thanh nhẹ. Và 36 lần, ngay chỗ cái huyệt của khớp xương ở đây, tam âm giáo, 36 lần, nó sẽ thông tiểu tiện và làm đường máu trong tim tốt. Ngồi lâu, cái lưng có hơi mỏi, chúng ta làm vậy. 3 lần là sẽ yên.
Việt Nam Television chúng tôi được hôm nay được tiếp xúc thầy Lương Sĩ Hằng, tức là truyền pháp của Đạo Vu Vi. Xin kính chào thầy.
Kính chào.
Dạ. xin phép thầy cho chương trình Việt Nam Television chúng tôi được hỏi thăm sức khỏe thầy. Và sau đó chúng tôi cũng xin được mạo phép thầy có vài câu hỏi về vấn đề đạo pháp. Thưa thầy, thầy đã xuất gia từ bao lâu thầy ạ?
Tôi tu đến nay cũng trên 35 năm.
Dạ. Thầy có thể cho khán khán giả chúng tôi biết là bởi một cái thúc đẩy nào mà thầy phải hy sinh cả một cuộc đời để
vì
làm
tôi đạo pháp? Thấy cuộc đời toàn là lường gạt xảo trá, không có gì làm cho con người có hạnh phúc. Vì đó mà tôi buồn. Ngày đêm tôi nghĩ chuyện nay đưa người này chết, mai đưa người này kia chết, rồi sau này tôi chết tôi sẽ đi đâu. Vì đó mà tôi đã tìm cách muốn quyên sinh, muốn uống thuốc ngủ coi thử ngoài cái xác này còn có cái hồn không. Cho nên trong lúc đó tôi cũng có chọn một hòn đá ở tại núi Biên Hòa mà tính làm cái đó.
Yeah.
Nhưng mà sau đó tôi gặp người bạn tu cái pháp vô vi này.
Yeah.
Mặt mày càng tươi, càng trẻ, càng đẹp. Chúng tôi chơi từ nhỏ đến lớn. Tôi hỏi tại sao chú mày mỗi tuần mặt mày mỗi đẹp. Nó nói tu. Mà hồi đó tôi ghét người tu. Tôi là người ăn chơi, ăn nhậu.
Yeah.
Tôi không có thích người tu. Tôi hỏi mày tu với thằng thầy nào. Nó nói tôi cấm, anh không được nói câu đó.
Yeah.
Ông thầy này linh lắm.
Thầy có thể cho biết là khoảng lúc mà thầy vừa nói đó khoảng gần toàn thầy
năm 1957 khoảng đó.
Dạ.
Thì người bạn tôi nói thôi ông êm cái mồm của ông đi. Yeah. Tôi sẽ giới thiệu ông gặp rồi ông sẽ biết.
Yeah.
Ông này là một ông thánh nhân tại thế gian chứ không phải là một người thường. Có thể nói ổng là một ông Phật sống nữa là khác. Thì tôi nghe những cái đó kỳ lạ, không bao giờ tôi tin. Tôi nói chừng nào mà mày giới thiệu được á, thì tôi mới tin. Tôi giới thiệu ổng thì ổng ngồi, ổng nói chuyện trời biển, đất trăng, đất nước, đồ này kia kia nọ, nói lúc mình còn nhỏ, đồ nhiều chuyện. Thấy nghe nó truyền cảm và thấy con người nó nhẹ nhàng.
Yeah.
Tôi thấy ông này có hạnh tu. Tôi mới đem hai người bạn của tôi, một người thầy bùa và một người thôi miên. Thì điền một người thôi miên, tới thôi miên ông mà thôi miên không được. Thôi miên một hồi rồi cái thì cặp mắt của ông đó, ông dồn thấy cả căn nhà đều đỏ, trời đất đều đỏ hết. Thì lúc đó cụ Đỗ Thần Hậu nói tôi già tội nghiệp, tôi có làm gì đâu mà ông tới ông thôi miên tôi. Thì ông ngồi ông cúm rúm vậy thì thấy một chập ông kia, ông mới nói ông ấy, anh nói lại giùm mà ông cứu tôi. Bây giờ cặp mắt tôi nó đỏ hết rồi, tôi thấy cái gì cũng đỏ hết á. Thì lúc đó ông cười. Ông nói, tại vì bạn chưa biết. Lửa của bạn đốt tôi, đốt không cháy, thì nó phải trở về với bạn mà thôi. Bạn ngồi yên tĩnh rồi nó sẽ hết. Chứ không có gì. Rồi kế tiếp tôi đem một ông thầy, một người thầy bùa, nghĩa là có thể gác cửa cinema mà lấy cái bụi cái ghế đập đầu không bể. Ha. Thì tôi đem đi, thì ông đó tới cũng thử thách với ông Đỗ Thần Hậu. Nói tôi không có sợ ông đâu, tôi cũng là một tay cười chứ không phải lâu thôi.
Mà lúc đó là ở một cái lãnh vực tỉnh nào ở Sài Gòn?
Ở tại Sài Gòn đường Phan Thanh Giản.
Dạ, Phan Thanh Giản.
Ừ. Thì ông đó tới một hồi, ông Tư chỉ có nhìn không và giảng cho ông nghe và nói như ông sải mà đang đi xung quanh ông đó, ông nên tiếp tục học của ông hay là ông muốn dạy ông đi. Thì ở lúc ông đó ông mới xa, ông nói sự thật tôi có học những cái bùa phép đó để hỗ trợ cho tôi gác cinema khỏi bị đòn, thì nhờ ông dạy. Thì lúc đó chúng tôi mới bắt đầu học. Thì ông chỉ ba pháp này thôi. Mà cuối cùng là chỉ còn có một mình tôi cố gắng đi theo. Vì tôi thấy một người già lúc nào cũng nói thật và không có nói láo. Nghiêm chỉnh nói một là một, hai là hai. Đứng đắn. thì tôi chỉ tuân theo lời mà học. Còn hai ông bạn kia nói thôi, anh thấy xuất hồn hay thì anh ráng anh tu anh xuất hồn rồi sau này anh đem tôi đi về trời. Nói cái chuyện sung sướng như vậy đó, tôi nói không có, mình phải làm mới có. Cho nên tôi cố gắng tu, thì tiếp tục tôi tu một thời gian nó mở trí. Thì chính ổng nói tiếng Việt Nam với người Việt Nam mà nhiều người không hiểu. Tôi phải phiên dịch trở lại. Khi một người nào về tánh ý của người nào, ổng nói rất rõ ràng mà người ta nghe không hiểu, tôi phải phiên dịch trở lại. Thành ra tôi được thân cận với ổng rất nhiều. Và ổng cũng coi tôi như tình bạn. Và tôi không bao giờ dám làm phiền ông, tôi chỉ đến thăm ông mà thôi. Rồi tự nhiên ông nói gì tôi nghe. Rồi từ lúc đó ông, tôi bỏ hết chuyện đời, tôi không có nghĩ chuyện làm ăn. Tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao để nghe đạo. Mà ông, tôi không cho ông biết rằng tôi đi bộ. Tôi đi đến đó nghe ông dạy. Ông dạy mà tôi chép cái cuốn của ông xuất hồn đó 45 ngày. Liền đi bộ.
Thầy từ... chép bằng chữ tiếng Việt hay là...
Tiếng Việt. Ông nói một câu tôi chép một câu. Nhưng mà tôi không cho ông đọc lại. Tôi chỉ tiếp tục chép mà thôi. Thì 45 ngày mới chép xong. Rồi sau này ông biết tôi là đi bộ tội nghiệp. Ông có cho tôi 400 đồng. Trong lúc đó tôi không có làm
là
gì ra.
Tức là tiền của Hội Việt Nam Cộng Hòa đó.
Hội Việt Nam Cộng Hòa. Ông có cho tôi 400 đồng. Mà tôi cũng rất cảm động. Bởi vì tôi có sức có thể đi bộ tới học đạo, vì tôi đi tầm đạo không phải đập tầm tiền, tầm tiền, nhưng mà ông nói ông có tiền, ông giúp tôi, thì cái ơn đó tôi nhớ đời đời. Rồi ông chỉ dạy tôi tu, và ông chỉ một cách bạn thâm tình, chứ không phải là nói là ta là sư, mi là đệ, không có vụ đó. Ông giải thích thông cảm thông suốt trí tuệ con người.
Thưa thầy, thầy tính tới nay là được bao nhiêu năm thầy?
Tới nay từ trên 35 năm rồi, gần 36 năm rồi.
Thầy cảm nghĩ rằng cái sức khỏe của thầy hiện nay mà tuổi trên 50 á, trên 60 thầy, xin lỗi thầy, phải trên 60.
Gần 70.
Gần 70 thì thầy thấy sức khỏe của thầy như thế nào?
Sức khỏe tôi bây giờ thấy cũng như khỏe hơn hồi trước. Tôi thấy vui hơn hồi trước.
Và thầy có thể cho quý khán khán giả chúng tôi biết á, là tính tới nay á, thầy được bao nhiêu tín đồ ở thuộc về cái truyền pháp của vui thầy?
Chúng tôi truyền là tùy duyên, người muốn học, ý thức muốn tu thì tới với chúng tôi, chứ chúng tôi không có tìm nhà của họ, và không có điểm danh họ, và không có lãnh nguyệt liệm của họ. Thành ra chúng tôi không có tổ chức chánh trị, phe này phe nọ, chúng tôi không làm. Và chúng tôi không có khinh thị một đạo nào. Chỉ mình tu tâm sửa tánh tiến hóa. Vì mình biết nguyên linh của mình hiện diện ở mặt đất là ánh sáng từ bi để xây dựng mặt đất mà thôi. Thì chỉ là tu, chứ chúng tôi không có cạnh tranh với bất cứ ai.
Và thầy có thể cho các khán giả chúng tôi biết á, là trong tương lai Việt Nam đến đây đó, thì nếu có sự tự do và dân chủ đó, thì thầy có thể... mở rộng ở trong cái phạm vi đất nước của mình á, mai sau này không thầy?
Tôi thấy hiện tại tôi qua đây mười mấy năm liền, chưa bao giờ tôi dứt làm việc cho Việt Nam. Lúc nào tôi cũng giải thích với người Việt Nam. Và để người Việt Nam mở trí và thấy vị trí của họ. Chính người Việt Nam là một người dân cần cù, hòa bình, không xâm chiếm nước của ai. Nhưng mà học cái lời lẽ ngoại lai và làm cho đầu óc người dân mất thanh bạch. Cho nên người dân Việt Nam hiện tại cũng vẫn tu cái pháp này. Và họ ý thức rõ là chính họ đang ở trong hoàn cảnh kích động và phản động, lui về thanh tịnh. Thì mới hiểu được thức vô sanh mà đem lại sự hòa bình cho xứ sở, và đồng tâm kiến thiết cho tương lai.
Vừa rồi đó thì có nghe ban đài chúng tôi có nghe rằng có một số liên tôn á, về Phật giáo đã ký những cái hiệp ước để mà cùng chung trong hòa bình á, trong chung trong cái vấn đề hiệp ước và tôn giáo đó. Thì riêng về cái truyền pháp của Vu Vi á, thầy có tham dự những cái cuộc mà gặp gỡ đó không thầy?
Chúng tôi không có tham dự, chúng tôi là một kỹ thuật tu học thôi. Chứ chúng tôi không phải là một tôn giáo lớn rộng như những tôn giáo mà đã tổ chức.
có ngôi vị. Chúng tôi là mở thức hòa đồng, xây dựng trong sự thật và thương yêu.
Thầy có thể cho quý khán giả chúng tôi biết là hiện nay ở Việt Nam mình thầy có nhiều tín đồ ở Việt Nam không? Ở trong Việt Nam đó.
Tôi nhận rất nhiều thơ và tôi cũng đã phúc đáp rất nhiều thơ. Và họ rất quý mến tôi, họ muốn tôi trở về đó sống chung với họ. Nhưng mà một ngày nào ổn định được tự do ngôn luận. Bởi vì cái tu của tôi không phải đọc kinh mà thuyết pháp. Tu của tôi là tự nhiên phát triển sự quân bình trong khối óc của tôi ra. Mà đối với họ, họ kêu tôi phải viết văn trước khi đọc, là chuyện đó là tôi không làm được.
Cái đó cũng như không có cái sự tự do.
Tôi ở trong tự nhiên và siêu nhiên mà ra.
Thưa thầy, cho quý khán giả chúng tôi biết á, là một cái chuyến đi qua ở Cali này đó, thì thầy sẽ làm những cái công tác thuyết pháp ở nơi nào thầy?
Tôi đã tùy bạn đạo quý mến và muốn cho tôi có cơ hội sống chung một buổi xuân với nhau, anh em thương yêu đã tu học nhiều năm, cho tôi cũng không biết số bao nhiêu người. Tùy duyên thương yêu mà sống chung mà thôi.
Rồi sau khi cái chuyến mà qua Cali này đó thì thầy sẽ về ở đâu?
Sau đi Cali tôi sẽ trở về Atlantic City là nơi tôi ở. Nơi đó gần biển, tôi nhờ đó thành ra tôi đã thấy sức thầy. Khỏe dồi dào. Mỗi ngày tôi đi bộ một tiếng đồng hồ, tôi thấy sức khỏe rất tốt.
Trước khi chấm dứt, chúng tôi thành thật cảm ơn thầy đã bỏ một thời gian rất là quý báu ở từ phương xa. Có lẽ thầy đến đây để hưởng một cái xuân ở Cali và đồng thời thăm những cái tín đồ. Thành thật cảm ơn thầy đã đóng góp cho chương trình Việt Nam Television chúng tôi những bài trả lời rất là hữu ích.
Tôi rất thành thật và quý mến quý đại đã muốn hiểu được những cái gì của nhân loại cần thiết để tiến hóa trong cái cơ gặp gỡ này. Không nhiều thì ít, cũng có những khối óc cũng đồng suy xét như chúng ta đang muốn tiến tới một cõi giải thoát ổn định cho mặt đất được hòa bình thay vì cạnh tranh.
Thầy cảm ơn thầy.
Cảm ơn anh rất nhiều.
Thầy hay quá.
Hả, được không?
Khỏi vậy được.
Mỗi ngày chúng ta đi làm, ôm thần thức đi đổi chén cơm manh áo, thì các bạn đã phải bị thiệt thòi và hao điển. Trở về các bạn tập trung như thế này thì tất cả những cái điển của các bạn thiên hệ với dây thần kinh ở trung ương bộ đầu, nó hội tụ lên trên và nó liên tiếp với hư không. Sự nhẹ ở bên trên nó quán giải và nó rút trung tim bộ đầu các bạn càng ngày càng cảm thấy thanh nhẹ. Thì những cái gì chúng ta đã mất hàng ngày, một ngày đi làm việc 8 tiếng, trở về làm cái pháp này là nó khôi phục lại những cái mà các bạn mất để đổi lấy tiền bạc, và nó khôi phục trở lại, nó xuất phát ra, nó thừa tiếp với thanh điển ở bên trên, nó gom thâu trở lại, cung ứng cho bộ đốc, bộ óc các bạn thanh nhẹ tư tăng. Và lần lần nó khôi phục quân bình sẵn có. Trên bộ đầu chúng ta kêu bằng ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng là ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn bị kẹt là tâm thần bất an, ngũ tạng bất an. Mà ngũ quẩn khai thông rồi thì tự nhiên thấy nhẹ nhàng. Nhắm mắt thấy ánh sáng mới thật là sáng, mới thấy rõ con người có điển. Cơ tạng của người từ khối óc là toàn là Điển, điển nó là liên hệ với càn khôn. Khối óc của bạn là càn khôn. Mà càn khôn mất trật tự thì điên khùng và bệnh hoạn. Và các bạn làm như thế này sẽ khôi phục trật tự thì đâu còn bệnh điên khùng và bệnh hoạn nữa. Trở về với điển giới mới thấy rõ cái hồn. Cái ánh sáng bên trên của chư Phật chiếu cho chúng ta, và chúng ta thăng hoa đi lên hai cái tương ngộ thì nó hồi quang phản chiếu, nó mới thấy rõ phần hồn của nó, kêu bằng soi hồn. Càng ngày nó càng khai thông bên trong, và sau khi khai thông rồi thì phần hồn biệt lập ra vô dễ giải, không có lệ thuộc bởi sự nhiễu động trong thần kinh khối óc nữa. Đứng trên trung tim bộ đầu, liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới biết giá trị của sự thanh tịnh là gì. Xong phần soi hồn, chúng ta bỏ tay xuống. Quên tay chân, chú ý cái rung, chú ý chỗ này cái rung, thở xẹp hết bụng, thở ra là xẹp bụng, mà thở bằng lỗ mũi cũng co lưỡi răng kề răng. Ý nó thẳng trung tâm chân mày, chuyển xuống lỗ rung. Khi nằm xuống là cái ý tưởng tới lỗ rung. Hai cái liên hệ với nhau, hai luồng điển này sẽ liên hệ với nhau. Từ từ xả bụng cho nó xẹp hết tới đây cạnh. Từ từ hít vô đầy bụng, đầy rúng. Hít vô đầy rúng để làm gì? Để nó ép cho trái cạnh ấm áp, thận thủy dồi dào, khai thông đốc mạch là từ trái cực thông lên khối óc và chuyển tới hồi trên kia bằng đốc mạch. Thở ra là phải xẹp hết, tính một, tiếp tục là
người tu vô vi thực hiện pháp lý vô vi khoa quyền bí Phật pháp, luôn luôn muốn đạt được mục đích giải thoát. Cho nên thực hiện phương pháp tu thiền, trong đó chúng ta đã và đang dùng ý niệm nguyên âm Nam Mô A Di Đà. Tại sao phải co lưỡi răng kề răng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Để cho chấn động lực chuyển chạy tất cả toàn thân được khai thông, những nẻo hấp lố bịch ở bên trong. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật nó là chấn động lực cực mạnh hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nam thập phương, thập phương nam lửa bính đinh, mô chỉ rõ Phật vô hình, a nhâm quý gồm thâu nơi thận, di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, đà ấy sắc vàng bao trùm khắc cả, Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Tại sao nói có sáu chữ này mà nó có thể khai thông ngũ tạng, ngũ kinh của chúng ta, để phần điển tâm trên bộ đầu được khai mở hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ? Chúng ta thâm niệm nguyên ý thực tập nhiên hậu mới thấu đạt được cái chấn động lực vô cùng này, chính nó là phương châm để khai mở những sự lố bịch bên trong, và nó là một vị linh dược để cứu trị toàn thân. Luôn luôn chúng ta co lưỡi răng cờ răng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì chúng ta cảm thấy có nước miếng dồi dào. Cái bọt nước đó là chữa trị bệnh nan y, là tâm bệnh của chúng ta. Rồi tiến tới cơ quy nhất tam giới thượng trung hạ của cơ thể, trụ ngay trung tim bộ đạo. Thì lúc đó những phiền, sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chúng ta sẽ dần dần tiêu tan, và chúng ta cảm thấy rằng cái tiểu thiên địa này, cơ thể này càng nới rộng, thanh nhẹ, cởi mở và không bị kẹt ở trong tánh ý phàm tục nữa. Phải dùng ý niệm không được khai khẩu. Nếu khẩu khai thì thần khí tán, làm sao giữ được nguyên khí để trị căn bệnh nan y trong nội tâm. Người thế gian luôn luôn hướng ngoại, rồi đâm ra bị kẹt và không khai mở được, rồi đâm ra mở lời sân si. Còn người tu khép mình trong thanh tịnh, hướng thượng, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, nó mới hòa cảm trên cả khôn vũ trụ, và chư Phật chư tiên mới chứng giám cho nó và quan chiếu thanh điển cho nó. Khi nó dùng ý niệm khai mở tâm trí thì ý tà không còn, lấy gì rước tà vào tâm? Ý tà không có, lấy gì rước ngoại xâm? Cho nên đây là cái phương thức cứu rỗi và là một chìa khóa để thông qua ba cõi tiểu thiên địa này, thượng trung hạ thông, thì ba giới ở bên trên thiên địa nhân đều thông. Chúng ta có thể giao thông liên tiếp bất cứ đi chỗ nào với một nguyên ý hợp với thiên ý, khai mở trần tâm và không có bị kẹt nữa. Ở dưới vầm trời, chúng sanh đang sống trong sự mê muội tâm tối vì chính nó chưa biết giá trị của sự quy nhất. Làm sao nó thức tâm? Cho ngày hôm nay chúng ta nhân cái cơ hội Đức Di Đà đã truyền giải cho chúng ta phần thanh điển và cứu độ thường trực để cho chúng ta khai mở quy nhất trong nội tâm nội thức của chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội giải thoát mà diện kiến Ngài. Cho nên chúng ta đã áp dụng cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí do Ngài truyền bá xuống cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta huynh đệ tỉ mũi đã thực hành và thấy rõ mức tiến trong nội tâm có. Trước kia chúng ta sân si, ngày nay chúng ta đã giảm bớt rồi, dần dần sẽ không còn ôm lấy sự sân si mà ôm sự sáng suốt để tận độ chúng sanh đúng theo thiên ý. Cho nên các bạn nên nhớ kỹ rằng chúng ta phải dùng ý niệm, không được khẩu khai thần khí tán. Tiện đây tôi xin đóng góp một phần, tôi niệm ra bằng âm thanh, nhưng mà các bạn chỉ ngậm miệng co lưỡi răng kề răng, dùng ý niệm để theo dõi cái chấn động lực khai mở lục tâm bên trong. Lục tâm các bạn thông, các bạn mới xứng đáng là Phật tử. Còn lục tâm không thông, bây giờ các bạn có nói bao nhiêu cũng chả có ai tin. Chính chúng ta xây dựng cho chính ta, chứ không phải người khác xây dựng cho ta. Ta phải đào từ trong ra. Bộ đầu chúng ta phải khai thông bằng luồng điển. Lục tâm của chúng ta cũng phải khai thông bằng luồng điển. Thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy nhẹ nhàng và an ninh. Đây các bạn nghe theo những lời niệm của tôi, rồi chuyển ý cho lục căn lục trần đồng hành cùng các bạn trong ý niệm thầm tu thầm tiến. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cốt ý là chấn động lực bề ở phía sau của mọi chữ. Ví dụ Nam, chấn động lực cuối cùng nó chạy ngay trung tim chân mày. Mô, cuối cùng nó chạy trung tim bộ đầu. A, cuối cùng nó chạy nơi trung tâm hai trái cật, đó là một cái luân xa. Di, ngay trước ngực, đó là nơi phát hiện chữ dạng. Đa, tất cả lỗ chân lông phát quang trong thanh tịnh sáng suốt. Phật, tứ hải quy gia, mình hiểu chuyện nhà của mình phải lo quét dọn để tiến qua. Cho nên cái nguyên ý này là nó phù hợp với cơ tạng tiểu thiên địa này và để khai huệ trong nội tâm. Cho nên chúng ta phải trì tâm niệm mãi, niệm lúc rảnh, niệm nhiều lần, niệm thường, niệm vô biệt niệm. Dùng ý niệm tập trung trên bộ đầu, niệm quen rồi thì có thể nghe trong nội tạng của chúng ta đồng niệm và đồng khai mở. Lúc đó cái thức hòa đồng, công bằng, bác ái của các bạn sẽ lộ ra rõ rệt. Và pháp tướng của các bạn phải thay, sẽ thay đổi. Nhãn quan của các bạn cũng được sáng suốt và cởi mở. Trí óc thay đổi lạ thường. Thi thơ không có khó khăn đối với các bạn. Cho nên các bạn nghe lại một lần nữa, tôi tiếp tục niệm để các bạn cảm thức chấn động lực và học nơi đó và tiếp tục truyền miên niệm như vậy, thì tự nhiên các bạn sẽ mở ra tất cả những sự lô bịch ở bên trong và sẽ sáng suốt, mở tâm, mở trí. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật. Mỗi người có một hơi thở dài hay ngắn tùy sức, nhưng dùng ý niệm lúc rốt cuộc chúng ta cũng niệm đủ sáu chữ trong một hơi, lần lượt tập thét nó quen. Cho nên cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật này làm sao cứu được khổ, cứu được nạn. Khi các bạn co lữ thầm tính, thầm nín, giữ nguyên ý để khai thông luồng điển trong cơ tạng của các bạn, từ trược biến thành thanh, thì làm gì có trược mà để xuất trược. Nạn là gì? Nạn là trược. Nhưng mà trong cái cơ biến nạn, các bạn biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật là các bạn khư trược lưu thanh, đâu còn rước trược vào thân, thành ra có thể tránh được nhiều tai nạn đường tơ kẻ tóc. Cho nên các bạn nên lưu ý thường niệm, đi tới vô biệt niệm, tập lần lần chúng ta niệm, thường niệm, vô biệt niệm là không niệm một cái gì hơn là nhớ cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật.